Các bạn đang lắng nghe Lời của Gió Radio. Điều đáng ngắn nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết họ có yêu lại mình hay không. Cả hai điều nhất nhì đó tôi đều gom đủ. Vì vậy tôi càng chán tợn. Tôi chẳng biết làm sao thoát ra khỏi nỗi buồn. Tôi đành tìm đến âm nhạc để giải khuây. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta ai mà chẳng từng lâm vào tình cảnh đáng ngán như vậy, giống như tâm trạng của chàng trai Ngạn trong tiểu thuyết Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và dịp cuối năm 2019 vừa qua, sau 30 năm xuất bản, tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh cùng tên và đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Và thật thú vị là Lời của Gió vừa nhận được một email rất thú vị của một bạn thính giả ở địa chỉ Nguyễn Trường Trọng Nhân a@gmail.com. Lời đầu gửi về cho Gió, bạn biết rằng: "Chào Lời của Gió, mấy ngày gần đây mạng xã hội tràn ngập hình ảnh về bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Nào là cảnh quay đẹp, nào là nhạc phim hay. Mình muốn đi coi lắm, nhưng chẳng may đang đi làm xa, không thể đến rạp coi trực tiếp. Đành lôi chuyện của bác Nguyễn Nhật Ánh mà mình đem theo ra đọc. Chuyện này mình đã đọc nhiều lần lúc học cấp 3, nhưng sau lần này mình lại bất ngờ nhận ra những chi tiết nhỏ, và mình đã thay đổi rất nhiều cách nhìn về những nhân vật trong chuyện. Xin được chia sẻ cùng Lời của Gió." Mười sáu tuổi đọc Mắt Biếc thấy thương Ngạn trách Hà Lan, 26 tuổi đọc Mắt Biếc thấy rằng Ngạn mới là người có lỗi nhất trong câu chuyện tình buồn này. Ngạn thích Hà Lan và Hà Lan cũng thích Ngạn. Đó là tình bạn giữa hai đứa trẻ luôn bên nhau từ lúc còn ở trường làng đến hết thời tiểu học. Ai đọc truyện những chương đầu đều nhận ra điều đó. Lên cấp 2, Ngạn bỗng thấy ngại khi gặp Hà Lan ở lớp. Hà Lan đã phải chủ động qua nhà Ngạn để gặp anh, lấy cớ là mẹ Hà Lan bảo Hà Lan qua học chung với Ngạn. Cậu bé mới học lớp 8 ấy ngô nghê tin ngay, lại còn thầm biết ơn ông nội hồi xưa đã có ơn với nhà Hà Lan. Ngạn sáng tác những ca khúc cho Hà Lan, nói dối là nhạc của mấy ông nhạc sĩ đâu đâu. Hà Lan biết ngay những bài đó là dành cho mình. Mùa hè năm lớp 9, Hà Lan đã nói cho Ngạn biết điều đó. Anh cảm thấy tột cùng hạnh phúc, nhưng anh vẫn không chịu tỏ tình, cứ băn khoăn cho rằng chỉ cần những bài tình ca đó là đủ. Cấp 3 học ở thành phố, Hà Lan phải lên thành phố trước Ngạn vài tháng. Ngạn trách cô sao ít về thăm làng, nhưng chính Ngạn cũng đâu có lên thành phố để thăm cô. Lên thành phố, Ngạn cũng không rủ Hà Lan đi chơi, hẹn hò. Hà Lan rủ Ngạn qua nhà cô của Hà Lan chơi. Anh đến một lần và không bao giờ quay lại, đổ lỗi cho việc không thích không khí sang trọng của nhà bà cô. Anh cũng không muốn rủ Hà Lan qua nhà cậu mình chơi. Hà Lan lại một lần nữa chủ động tìm Ngạn. Lần này cô đến nhà Dũng, nơi Ngạn ở trọ, và lại bịa ra lý do mượn sách. Ngạn lần này vẫn không mời Hà Lan vào nhà chơi vì sợ Dũng sẽ tán tỉnh Hà Lan. Hà Lan luôn biết Ngạn sẽ đứng đợi mình vào lúc tan trường, vì ngày nào anh ta chẳng đứng đợi chỗ đó. Chứ không phải tôi lúc nào cũng thấy Hà Lan trước khi nó thấy tôi, như Ngạn nghĩ. Lần đầu Dũng đến trường tìm Hà Lan, cô cũng đã ngoái lại nhìn phía sau mấy lần, như chờ Ngạn vượt lên và giữ mình lại. Nhưng như mọi lần, Hà Lan đã trông chờ sai người mất rồi. Lần tiếp theo mà Hà Lan cần Ngạn là lúc cô đến tìm Ngạn và kể về việc Dũng có người mới. Thay vì an ủi, chia sẻ lúc Hà Lan cảm thấy cô đơn nhất, Ngạn lại thấy hả hê và bỏ mặc cô lầm lũi đi về một mình. Đến đây thì mình nghĩ đã đã có đủ lý do để chuyện tình giữa Ngạn và Hà Lan mãi mãi không thể thành công, để mãi về sau Hà Lan có thể quen với nhiều người khác sau Dũng, nhưng tuyệt đối không phải là Ngạn. Sau khi bộ phim Mắt Biếc được công chiếu, trên mạng truyền tay nhau một câu như thế này: có hai thứ không nên bỏ lỡ, một là chuyến tàu cuối về nhà, hai là người mình yêu thật lòng. Như một lời trách móc Hà Lan rằng cô đã bỏ lỡ Ngạn. Nhưng có khi nào chính Ngạn mới là người đã bỏ lỡ tình yêu của mình không? Nếu gọi cuộc đời của Hà Lan là khổ, đúng như lời bà nội của Ngạn tiên đoán lúc đầu, thì Ngạn chính là một trong những lý do gây ra cuộc đời không êm ả ấy.
Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em từ lâu, khi vẫn tâm bé chưa một lần biết sâu. Đôi mắt dẫn lối cho tôi yêu đậm sâu, cho tôi đôi chút đau. Tôi chỉ muốn nói sau bao lâu gần em, mọi thứ nơi em đều làm tôi nhung nhớ. Nên cứ môi tôi bâng khuâng ngoài hiên, xa xôi đôi áng thơ. Tôi chẳng thể biết trong em tôi là ai, nơi có quyến luyến hay kẻ khờ ngây dại. Năm tháng mai miết ta phải đi kề vai, mà tình như xa mãi. Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi, trước lúc nhỡ đâu người chẳng bên tôi nữa. Thương mến mà lôi cho mẹ em và tôi tay trong tay đón đưa. Tôi chỉ muốn nói mai em đi về đâu, tôi vẫn ở đó như từ ngày ban đầu. Mưa nắng có tới xin cho ta gần nhau, để tôi che em nấu. Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi, trước lúc nhớ đâu người chẳng bên tôi nữa. Thương mến mà lôi nơi tim em và tôi, ta yêu đương đón đường.